chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng protein đóng một vai trò hết sức quan trọng cho hoạt động của cơ thể, và nếu như bị thiếu protein thì cơ thể của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết rằng mình có bị thiếu protein hay không? Sau đây là những triệu chứng có liên quan đến sự thiếu hụt protein mà chúng ta cần nên biết. Đầu tiên đó chính là sự thèm ăn. Nếu như chúng ta cảm thấy đói và thèm ăn đồ ăn nhẹ, đó có thể là do thiếu hụt protein và đường. Vấn đề có thể là chúng ta ăn quá nhiều thức ăn có hàm lượng calo cao nhưng hàm lượng chất đạm thì thấp. Thứ hai đó chính là teo cơ và đau khớp. Cơ bắp là nơi chứa protein lớn nhất của cơ thể. Protein là điều cần thiết cho sự phát triển và duy trì cơ bắp. Việc cơ bị yếu đi, đau hay là teo cơ là dấu hiệu của việc thiếu hụt protein. Và điều này thường xảy ra ở người cao tuổi. Thứ ba đó chính là các vấn đề về da và móng. Sự thiếu hụt protein có thể làm cho móng của chúng ta bị yếu, giòn, và trong vài trường hợp chúng ta sẽ cảm thấy đường màu trắng và đốm nâu ở trên móng của mình. Thiếu hụt protein cũng sẽ ảnh hưởng đến da, vì protein giúp tái tạo tế bào, tạo ra các tế bào mới và thay đổi các tế bào chết. Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ nhận thấy da mình bị khô, bong tróc và nứt. Thứ tư đó chính là rụng tóc. Tóc của chúng ta được cấu tạo từ 90% protein, được biết như là keratin. Nếu như chúng ta không có đủ chất dinh dưỡng, tóc của chúng ta sẽ mỏng và phai màu. Điều này xảy ra vì cơ thể của chúng ta ngừng cung cấp protein cho những thứ không cần thiết như là mọc tóc. Thứ năm là gan nhiễm mỡ. Gan tích tụ mỡ là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của sự thiếu hụt protein, và nếu không được điều trị có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, gây viêm, xơ gan và suy gan. Đó là một tình trạng phổ biến ở những người bị nghiện rượu, người béo phì, thậm chí là ở trẻ em. Thứ sáu đó chính là tăng nguy cơ gãy xương. Giống như cơ, lượng protein thấp có thể ảnh hưởng đến xương, không đủ protein dẫn đến sự yếu dần của xương, do đó làm tăng nguy cơ gãy xương. Điều này chủ yếu là vì protein là cần thiết cho sự hấp thụ canxi và giúp chuyển hóa xương. Cuối cùng đó chính là thiếu ngủ. Nếu như chúng ta khó ngủ hoặc là bị thiếu ngủ, thì có thể do sự thiếu hụt protein. Protein từ thức ăn là các khối tạo ra. Tryptophan là một axit amin gây buồn ngủ. Vì vậy, chúng ta phải ăn thức ăn giàu protein khi sắp đi ngủ để có được một giấc ngủ ngon hơn. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia, khẩu phần ăn tối thiểu hàng ngày cần thiết cho một người lớn là 56g mỗi ngày đối với nam và 46g mỗi ngày đối với nữ. Còn đối với trẻ em thì mức này có thể thay đổi từ 19-34g tùy thuộc vào độ tuổi. Nếu chúng ta đang mang thai hoặc là bị bệnh thì cần được nghe sự tư vấn của bác sĩ.
trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị trong giờ phút này. Đề tài mà chúng tôi xin gửi đến quý vị là bốn ân huệ tốt lành. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và trọn vẹn. Nếu Đức Chúa Trời không tốt lành và không trọn vẹn thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xưng danh Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài là đấng tối thượng quyền uy và hằng sống của vũ trụ. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng tốt lành và trọn vẹn. Và Ngài là nguồn cội của tất cả mọi sự ban cho tốt lành và trọn vẹn. Vua Salomon đã phải công nhận như thế này: ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời, người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo, đoạn 3, câu thứ 14. Thưa quý vị, đấng sống tốt lành và trọn vẹn có thể ban cho con người điều tốt lành và trọn vẹn, hầu cho con người nhận lãnh trong cuộc sống. Thánh đồ Gia-cơ đã tuyên xưng trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 17 của Thánh Kinh Tân Ước rằng: tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. Tất cả các ân huệ tốt lành mà Gia-cơ nêu lên trên đây gồm có những gì? Những ân huệ tốt lành mà Chúa ban cho con người để có một cuộc sống thích đáng, gồm có rất nhiều trong lĩnh vực khác nhau. Nhưng ở đây vì thời giờ có giới hạn, chúng tôi chỉ nêu lên 4 lĩnh vực sau đây. Thứ nhất, sức khỏe là một của tặng to lớn nhất mà Chúa là Đức Chúa Trời trao ban cho con người. Một kẻ ăn mày mà có sức khỏe còn sung sướng hơn là một ông vua đau yếu. Ở thật vậy, như học giả Fontenelle đánh giá về giá trị của sức khỏe như sau: sức khỏe đó là đơn vị làm cho tất cả các con số không của cuộc đời trở thành có giá trị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị có tiền bạc, nếu quý vị có danh vọng, nếu quý vị có địa vị ở trong xã hội này và quý vị giàu có mà quý vị không có sức khỏe, thì tất cả những cái gì quý vị đã có nó trở nên con số không. Nếu quý vị có sức khỏe thì nó có giá trị vô ngần. Có sức khỏe thì có đời sống, không có sức khỏe thì không có đời sống. Lời Chúa phán dạy qua vua David rằng: tuổi tác chúng tôi thọ được 70, còn nếu khỏe mạnh thì sống đến 80. Văn nhân Benjamin đã khẳng định rằng: ôi sức khỏe, sức khỏe, ngươi là ăn phước của kẻ giàu, là sự giàu có của người nghèo. Mua ngươi bằng giá nào gọi là quá đắt, vì đời sống không sinh thú gì nếu thiếu ngươi. Vua Ezechiel đã cầu nguyện trước mặt Chúa rằng: lạy Chúa, người ta sống nhờ sức khỏe, tâm linh con sống cũng nhờ điều đó. Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho con và cho con sống. Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 38 câu thứ 16. Ăn quệ thứ hai tốt lành mà Chúa ban cho loài người là làm việc. Con người được sinh ra để làm việc, và cái giá phải trả đời sống của con người bằng sự làm việc. Muốn có một chút gì giá trị trên đời, chúng ta phải làm những gì mà mình có thể làm, những gì mình phải làm và những gì đáng làm. Vì cha đẻ của vinh quang và hạnh phúc là sự làm việc. Thánh đồ Phaolô khuyến cáo các tín nhân Cơ Đốc tại hậu thánh Tê-sa-lô-ni-ca như vậy: vì khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã truyền điều này, nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. Nhân danh Chúa Giê-xu cứu thế, chúng tôi truyền lệnh và khuyên những người như thế phải yên lặng làm ăn sinh sống. Thánh Kinh Tân Ước sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai đoạn 3 câu 10 câu 12. Tục nữ nước ta có câu dạy dỗ rất là chí lý: tai làm thì hàm nhai, và chữ làm luôn luôn đứng trước chữ ăn, làm ăn. Có rất nhiều người trên thế giới ngày nay lâm vào sự khủng hoảng vì nạn thất nghiệp. Đây là một vấn nạn khiến cho nhiều nơi trên thế giới phải lâm vào nỗi lo sợ vì mạng sống bị ham dọa bởi không có việc làm để giải quyết bao tử. Hầu hết trong chúng ta, giàu ít hay nhiều, đều có công ăn việc làm để nuôi thân, ấy là một sự ban cho của Chúa. Vậy nếu chúng ta đang có việc làm, hãy tạ ơn Chúa, vì đó là một trong những ăn huệ tốt lành đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng ban xuống, ấy là Đức Chúa Trời. Nhà nhân chủng học Lowell đã nhận định rằng: không một ai đã sinh ra trong thế gian này mà việc làm không sanh ra cùng với người đó, nghĩa là con người là có việc làm. Có một người kia mua vé xe ngựa đi du ngoạn trên một vùng đồi núi. Phòng bán vé giải thích cho ông biết rằng có 3 hạng vé khác nhau. Ông mua hạng nào? Hạng nhất, hạng nhì, hay là hạng ba? Ông ta hỏi: 3 hạng khác nhau như thế nào? Nhân viên bán vé đáp: từ từ rồi ông sẽ biết rõ. Ông hành khách không biết phải quyết định làm sao, và ông mua đại vé hạng nhất. Rồi yên tâm lên xe ngồi, ông thấy hạng nào cũng ngồi chung, không phân biệt gì cả. Xe bắt đầu đi một hồi lâu, rồi xe lên một cái dốc cao. Người lái xe ngựa lớn tiếng nói: xin tất cả hành khách hạng nhất ngồi yên tại chỗ, những hành khách hạng nhì xin làm ơn xuống xe đi bộ, và những hành khách hạng ba xuống khỏi xe và vui lòng đẩy xe lên dốc. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ người hành khách mua vé xe ngựa hạng nhất mới thấy rõ ràng sự phân biệt. Trong thế giới của chúng ta ngày nay cũng vậy, cần có nhiều người đẩy xe, vì có quá nhiều người trong xã hội chúng ta đi xe miễn phí và không làm một việc gì đáng giá để xây dựng xã hội và cho nước nhà. Đức Chúa Giêsu là một nhân vật làm việc một cách siêng năng vô ngần. Ngài phán: cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất và muôn loài vạn vật một cách liên tục không ngừng cho đến khi xong công việc. Đức Chúa Giêsu, Ngài xuống thế làm thợ mộc, làm thầy giảng, làm giáo sư, làm y sĩ đại tài và làm tôi tớ. Ngài không ngừng làm việc cho đến khi Ngài nằm xuống. Khỏi ba ngày, Ngài từ trong mồ mả sống lại, rồi thăng thiên về trời, tiếp tục làm việc cho đến ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi cho dân sự của Ngài. Những người biếng nhác, ăn không ngồi rồi là những người không có hạnh phúc và không có đóng góp phần gì cho xã hội cả. Phần thưởng quý báu nhất của sự làm việc không phải là sự làm việc đã khiến ta kiếm được tiền để sinh sống, mà chính là nhờ sự làm việc chúng ta mới trở nên người giúp ích cho xã hội. Những người không chịu đựng nổi cảnh túng thiếu là một điều sỉ nhục, và những người không biết đuổi sự túng thiếu đi bằng sự cần lao là một điều còn đáng sỉ nhục hơn hết. Làm việc là một ân huệ tốt lành và là một ân phước mà Chúa là Đức Chúa Trời ở trên các tầng trời rất cao và ở khắp nơi dưới đất thấp này ban cho loài người. Thứ ba là ăn huệ tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con người là bạn hữu hay là bạn bè. Nói về bạn bè hay là bạn hữu, nhà văn là Roger von Kalt đã nhận định rằng ngoài sự khôn ngoan, điều quý nhất mà Thượng Đế có thể phú cho người ta là tình bạn hữu. Vua Salomon, người khôn ngoan duy nhất trên đời, đã được Chúa soi dẫn. Ông nói rằng bạn hữu thương mấy nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 17 câu thứ 17. Văn nhân E. Mengoni khẳng định rằng hạnh phúc lớn nhất ở trên đời này là tình bạn, và hạnh phúc lớn nhất trong tình bạn là có một người để gửi gắm tâm tình. Vâng, nếu quý vị có một người bạn chân tình thì quý vị có thể tâm tình với người bạn ấy. Có người bảo rằng bạn bè là một người biết tất cả về tôi nhưng vẫn yêu mến tôi. Lại có kẻ khác nói bạn là một người đến với tôi trong khi tất cả những người khác đều xa lánh tôi. Có một cụ già trên đường đi gặp một người giàu có và danh vọng, bàn hỏi rằng bí quyết gì đã làm cho ông giàu có và thành công. Người đó liền đáp rằng tôi được thành công trong cuộc đời là nhờ có một người bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lắm người trong chúng ta được bước lên nấc thang danh vọng, thành công và hạnh phúc trong đời phần lớn nhờ có những bạn hữu giúp đỡ chân thành. Nếu không có ân huệ của Chúa ban cho, thật khó tìm được người bạn ngay thật thương mấy nhau và giúp đỡ nhau. Cho nên nếu chúng ta có được người bạn chân tình để tâm tình, để giúp đỡ lẫn nhau và để nhờ cậy lẫn nhau, thì chúng ta nên tạ ơn Chúa, vì đó là ơn phước tốt lành mà Đức Chúa Trời để ban cho con người. Thưa quý vị và các bạn, ân huệ thứ tư tốt lành được ban cho con người trong cuộc sống là gia đình. Đức Chúa Trời đã ban cho Adam và Eva vườn địa đàng là Eden để ở, Nhưng sao Eva và Adam phạm tội cùng Chúa và đánh mất luôn cả địa đàng, nên Chúa hứa Ngài sẽ ban thiên đàng cho con dân của Ngài. Nếu trên đời này có những cái vui chân thành, có hạnh phúc chân chánh, thì những cái vui ấy, cái hạnh phúc ấy thật sự nằm ngay trong lòng của một gia đình có trật tự và trách vụ được phối hợp chặt chẽ giữa mọi người. Đó là ân huệ tốt lành mà Chúa ban cho nhân loại. Thomas Jefferson là vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ đã nói: những lúc sung sướng nhất của đời tôi thật là ngắn ngủi, mà cái thời gian ngắn ngủi đó là tôi đã được sống giữa tổ ấm của gia đình. Vâng, gia đình dù có tồi tệ đến thế nào đi nữa, nhưng chẳng có một nơi nào khác có thể sánh với gia đình được. Vua David đã tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, và nếu Đức Chúa Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất có lao lực cũng uổng công. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 68 câu 6 và đoạn 127 câu 1: một người ăn trộm kia cạy cửa vào một nhà nọ để lấy của. Trong lúc anh ta cẩn thận lần mò đi lên cầu thang, không ai làm gây nên tiếng động. Rồi ngay lập tức đó, anh ta nghe một giọng nói giận dữ phát ra từ trong phòng ngủ. Anh áp mình vào vách để lắng nghe: nếu mày đi lên mà không lột giày ra thì mày sẽ gặp nhiều rắc rối. Trời đã mưa cả 3 tiếng đồng hồ rồi mà mày mang giày vào nhà làm dơ thảm, vì đôi giày đã dính đầy đất buồn. Hãy lột đôi giày đó ra ngay. Tên trộm nghe xong lập tức lảng lảng đi trở xuống với đôi mắt ứa lệ chảy dài trên má. Về sau khi kể lại chuyện này, anh nói rằng: tôi không thể nào có can đảm để lấy đồ của nhà ấy được, vì chính những lời nói đó đã nhắc nhở cho tôi quá nhiều về gia đình tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vì gia đình là nơi để phát triển một cách xứng đáng về sự ảnh hưởng tâm tình của người đàn bà đối với người đàn ông, tình cảm sâu đậm giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ với con cái và anh chị em đối với nhau trong tình nghĩa ruột thịt. Châu Hy dạy cách để làm cho gia đình toàn hảo: cần kiệm là điều cốt yếu để trị gia, học hành là điều cốt yếu để khởi gia, hòa thuận lẫn nhau là điều cốt yếu để tề gia, làm theo công lý là điều cốt yếu để bảo gia. Trong gia đình, làm con bất hiếu, làm cha bất từ, làm anh em bất đễ, làm bạn bất tín, làm chồng bất nghĩa, làm vợ bất trung thì không phải là người dân lương thiện. Vì gia đình là nền móng để xây dựng xã hội và hội thánh. Sở dĩ gia đình được vững bền là nhờ vào sự thuận phục của người vợ, cư xử theo chí hướng của người chồng, con cái ăn ở theo mạng lệnh của cha mẹ, và người chồng yêu thương vợ và con cái mình. Thánh đồ Phaolô đã cậy ơn soi dẫn của Chúa khuyên bảo các thành viên trong gia đình phải lấy làm kính sợ Đấng Christ mà ăn ở nhau trong gia đình như thế nào. Ở đây tôi xin đọc trong Thánh Kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 đến câu thứ 33: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì người đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội thánh tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhan, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. cũng một thể ấy. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời tâm huyết mà thánh đồ Phao-lô đã được Chúa soi dẫn để khuyên bảo người chồng, người vợ, con cái trong gia đình biết quý trọng gia đình và hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng một gia đình phước hạnh. Bởi vì gia đình là một ân huệ tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con cái dân sự của Ngài và cho cả loài người. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã trình bày với quý vị 4 cái ân huệ tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho mỗi người. Trước hết là sức khỏe, thứ nhì là việc làm, thứ ba là bạn bè, thứ tư là gia đình. 4 lĩnh vực này đây là 4 cái ân huệ khác nhau mà Đức Chúa Trời ban cho để làm con người được sống ở trên đất, có một cuộc sống được đầy đủ, được thoải mái, được phước hạnh. Mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ ngự trị vào trong cuộc đời của quý vị để ban cho quý vị có sức khỏe được dồi dào, có công việc làm ăn tốt, đủ sinh sống cho cuộc đời của mình, có bạn hữu ngay thật để giúp đỡ nương tựa lẫn nhau, có một gia đình phước hạnh để làm sáng danh Chúa trong đời này và được Chúa cứu cả gia đình mình trong đời sau, ngày mà Chúa Giêsu sẽ trả lại ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Chúa và chờ đợi sự hiện đến vinh hiển của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.